Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Manila về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Người chọn 12 vị để theo người, và sai các ông đi giảng, và ban cho các ông quyền trừ quỷ. 12 vị ấy là Simon mà người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan là em Giacôbê, cả hai được người đặt tên là Boanege, nghĩa là con của sấm sét. Rồi đến Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Tôma, Giacôbê con ông An-phê, Tadeo, Simon nhiệt tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Quý vị và các bạn thân mến, nếu thời Cựu Ước đã có những tiên tri cung đình chuyên phụ họa cho vua chúa thay vì nói lời của Chúa, thì ngày nay cũng không thiếu những tiên tri như thế, thay vì nói lời Chúa, lên tiếng tố cáo bất công, người ta lại chỉ làm tiên tri để công kích và chỉ trích giáo hội của mình. Dù sao, đây cũng là dịp để các Kitô hữu suy nghĩ và đào sâu về bản chất của giáo hội. Điều cơ bản nhất mà chúng ta cần phải tuyên xưng trước tiên khi nói về giáo hội, đó là giáo hội là một mầu nhiệm. Do đó, chúng ta không thể so sánh hay xếp giáo hội vào bất cứ một tổ chức trần thế nào. Giáo hội không là một thể chế quân chủ chuyên chế hay quân chủ lập hiến. Giáo hội cũng không hề là một chế độ tập quyền hay bô lão trị. Giáo hội lại càng không phải là một chế độ dân chủ. Giáo hội thiết yếu là một mầu nhiệm. Do đó mà không có một tên gọi nào diễn tả và múc cạn mầu nhiệm ấy. Giáo hội được gọi là hiền thê của Chúa Kitô. Giáo hội được gọi là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Giáo hội được gọi là dân Chúa. Mỗi kiểu nói này bày tỏ một khía cạnh, nhưng không thể nào nói hết về giáo hội. Tin mừng hôm nay như muốn đưa chúng ta vào trong bản chất mầu nhiệm ấy của giáo hội. Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 để các ông ở với Ngài, và được Ngài sai đi rao giảng. Ngài trao ban cho các ông quyền năng mà chính Ngài đã từng sử dụng. Chỉ có các tông đồ mới có quyền trừ quỷ, mới có quyền cử hành các bí tích. Và chỉ những ai được các ông trao quyền cho mới được cử hành các bí tích. Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ kho tàng mặc khải. Chỉ có các ông mới có khả năng và có quyền giải thích kho tàng ấy và giảng dạy đúng ý muốn của Chúa. Trong nhóm 12, Chúa Giêsu đặt Phêrô làm thủ lãnh để cai trị và trở thành mối dây hữu hình trong giáo hội. Ngài hứa ở với giáo hội mỗi ngày cho đến tận thế, như Ngài đã ở với các tông đồ ngay từ buổi đầu, thì hơn 2000 năm qua, Ngài vẫn tiếp tục ở với và trong giáo hội. Giáo hội chính là thân thể Chúa Kitô. Thuộc về giáo hội chính là chấp nhận lời rao giảng của Chúa Giêsu, được ủy thác cho các tông đồ và những người mà các ông cắt đặt để thay thế và tiếp tục sứ mệnh của mình. Thuộc về giáo hội một cách cụ thể là đón nhận và sống giáo huấn của chính các tông đồ, được ủy thác cho giáo hội và những người kế vị các ông. Giáo hội không phải là một thể chế dân chủ, nhưng giáo hội chưa hề cưỡng bách ai phải gia nhập giáo hội. Nhưng nếu đã thuộc về giáo hội, thì không thể không chấp nhận quyền bính của giáo hội. Dù vậy, ngay cả khi một Kitô hữu không chấp nhận quyền giáo huấn của giáo hội, thì giáo hội cũng không phải dùng đến võ lực hoặc nhà tù để đe dọa và trừng phạt. Chúng ta hãy cầu xin bằng chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Xin cho chúng con nên một, như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Ngõ hầu thế gian tin rằng Cha đã sai con. Amen.
Xin hiệp nhân chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhân chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con ta điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Tượng ngàn hạt lúa miên xây thành nên bánh
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gửi thư kêu gọi cử hành Ngày Thế Giới Cầu Nguyện, suy tư và hành động, chống lại nạn buôn bán con người. Trong lá thư của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, gửi các vị đại diện Tòa Thánh đề ngày 15 tháng 12 năm 2014. Tòa Thánh cho biết ngày 8 tháng 2 năm 2015 đã được định là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện, Suy Tư và Hành Động chống lại nạn buôn bán con người, đồng thời yêu cầu các vị đại diện Tòa Thánh thông báo đến Hội đồng Giám mục liên hệ để cử hành ngày này. Vì thế, Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, phổ biến thư này đến các đức giám mục để hiệp thông thực hiện. Lá thư nguyên văn như sau. Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican. Vatican, ngày 15 tháng 12 năm 2014. Kính gửi các vị đại diện Tòa Thánh. Kính thưa quý đức cha, tôi xin được thông tin cho quý đức cha rằng trong những ngày lễ được dự kiến cử hành trong năm dành cho đời sống thánh hiến, ngày 8 tháng 2 năm 2015 vốn là ngày phụng vụ dành kính nhớ thánh nữ Giuseppina Bacchita, được định là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện, Suy Tư và Hành Động chống lại nạn buôn bán con người. Đức Thánh Cha nhiều lần đã tuyên cáo về nhiều hình thức mới mẻ của việc nô dịch hóa con người, và đã lấy chủ đề quan trọng này làm sứ điệp của Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2015. Và Ngài đã vui mừng chấp nhận sáng kiến của Liên Hiệp các bề trên thượng cấp của các dòng tu nam và nữ. Hội Thánh Công Giáo, và đặc biệt là các dòng tu nữ, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, đang đấu tranh chống lại nạn buôn bán con người. Thế nhưng, cần làm cho vấn đề được hiểu biết sáng tỏ nhiều hơn nữa, và có sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các tổ chức tôn giáo và xã hội về vấn đề này. Xin Đức Cha vui lòng kêu mời Hội đồng Giám mục liên hệ với chức trách của Đức Cha, cùng hiệp nhất trong việc cử hành ngày này, bằng cách góp phần làm cho công luận, các cộng đoàn hội thánh ý thức nhiều hơn về một hiện tượng bi đát, cũng là một trong những vết thương đau đớn nhất của thời đại ngày nay. Rất vui được sự hợp tác của Ngài. Và nhân đây, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn Đức Cha. Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh. Tunisia. Đức Tổng Giám mục Niamey nói rằng, ngày càng có nhiều người trẻ Niger gia nhập phong trào Boko Haram, nhất là ở khu vực Diffa. Ngày càng có nhiều người trẻ Niger gia nhập phong trào Boko Haram. Lời cảnh báo này đã được đưa ra bởi Đức Cha Michel Kartategi, Tổng Giám mục Niamey, thủ đô của Niger, trong thông điệp đầu năm của Ngài. trong tài liệu gửi đến thông tấn xã Công giáo Fides, Đức Tổng giám mục Cartategi đã tường trình về các tuyên bố được đưa ra bởi các nghị sĩ của vùng Diffa thuộc miền Viễn Đông Niger, giáp biên giới với Nigeria rằng các nghị sĩ cho biết họ lo ngại về số lượng ngày càng gia tăng những người trẻ Niger, nam cũng như nữ, gia nhập vào hàng ngũ của phiến quân Boko Haram. Đức cha Cartategi nhấn mạnh, theo nghị sĩ Nasiru, giới trẻ của chúng ta ở Diffa được tuyển dụng mỗi ngày, và những người trẻ này hiểu biết về Diffa tốt hơn các thành viên của Boko Haram, và có thể chỉ cho chúng các địa điểm để chúng thực hiện các cuộc tấn công. Một thực tế không thể không đề cập đến là việc Boko Haram đã chiếm được căn cứ của các lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia Baga trên bờ hồ Chad, Nigeria. Căn cứ này, trên lý thuyết, là căn cứ quân đội của Nigeria, Chad, Niger và Cameroon. Giờ đây được phiến quân Hồi giáo Boko Haram sử dụng, không chỉ để tấn công vào vùng đông bắc Nigeria, mà còn tấn công vào các nước láng giềng, gây ra cuộc xung đột mở rộng trên quy mô khu vực. Theo Đức cha Cartategi, quan điểm phổ biến ở Niger là hầu hết người trẻ Niger gia nhập hàng ngũ Boko Haram vì lý do kinh tế chứ không vì lý do tôn giáo. Đức Tổng giám mục cũng ước tính rằng trong khu vực Diffa hiện nay có 150.000 người tị nạn từ Nigeria và những người tản cư nội địa do tình trạng bạo lực của Boko Haram gây ra. Tình hình đang trầm trọng hơn do bệnh dịch tả gần đây lây lan trong người tị nạn. Đức cha nói, mặc dù là nước nghèo trong khu vực, nhưng người dân địa phương tiếp tục đón tiếp những người tị nạn với tình huynh đệ và lòng hiếu khách. Ngài lấy làm tiếc rằng, báo chí quốc tế nói rất ít về tình hình ở Diffa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 19 tháng Giêng vừa qua, trên chuyến bay dài gần 15 tiếng từ Manila về Roma, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo dài hơn một tiếng đồng hồ với 76 ký giả tháp tùng để tổng kết chuyến viếng thăm tại Philippines. Và Ngài cũng đề cập đến nhiều vấn đề thời sự, từ nạn tham nhũng trong các tổ chức dân sự và giáo hội, đến vấn đề thực dân hóa gia đình về ý thức hệ, từ lý thuyết về giống cho đến vấn đề ngừa thai. Ngài cũng nói đến một loạt những cuộc tông du có thể thực hiện trong năm nay, năm 2015. Nói về những gì Đức Thánh Cha có được trong chuyến tông du tại Philippines, Đức Thánh Cha nói rằng, những cử chỉ làm cho tôi cảm động. Không phải những cử chỉ theo nghi thức, nhưng là những cử chỉ xuất phát từ con tim. Hầu như những cử chỉ ấy làm rơi lệ. Đức tin, tình yêu, gia đình, tương lai, nơi cử chỉ của những người cha nâng bổng các đứa con của họ, như thể họ nói, đây là kho báu của tôi, đây là tương lai của tôi, và làm việc và chịu đau khổ vì kho báu này. Thật là điều bỏ công. Một cử chỉ độc đáo xuất phát từ con tim. Điều thứ hai làm tôi xúc động nhiều, đó là lòng nhiệt thành không giả bộ, niềm vui, sự hân hoan, khả năng mừng lễ dù dưới trời mưa. Một trong những người trong ban nghi lễ phụng vụ nói với tôi là rất cảm động, vì thấy những người giúp lễ ở Tacloban dưới trời mưa vẫn không bao giờ mất nụ cười. Một niềm vui không giả dối, không phải là một nụ cười gượng gạo, nhưng đó là một nụ cười, đằng sau đó có cuộc sống bình thường, có những đau khổ, các vấn đề. Những người mẹ mang những đứa con bệnh tật, bao nhiêu trẻ em tàn tật với những tật nguyền có thể gây ấn tượng, họ không giấu kín con của họ, họ mang đến để Đức Giáo Hoàng chúc lành. Đây là con tôi, bé tàn tật như thế, nhưng đó là con tôi. Tất cả những bà mẹ làm điều ấy, nhưng cách họ làm khiến tôi xúc động. Một cử chỉ của tình mẫu tử, phụ tử. Philippines là một dân tộc biết chịu đau khổ và có khả năng trỗi dậy, tiếp tục tiến bước. Hôm 18 tháng Giêng, trong cuộc nói chuyện với thân phụ cô Christelle, thiếu nữ thiện nguyện bị thiệt mạng ở Tacloban, tôi cảm thấy được khích lệ vì điều mà ông nói. Cháu đã chết trong lúc phục vụ. Ông tìm những lời để diễn tả sự chấp nhận tình trạng bị mất con như vậy. Những cử chỉ đã đánh động sâu xa con tim của Đức Giáo Hoàng Francisco, cũng là những cử chỉ của các nạn nhân sống sót sau cuồng phong ở Tacloban. Ngài nói, khi nhìn thấy toàn thể dân Chúa cầu nguyện sau thiên tai ấy, tôi cảm thấy như bị tiêu diệt, hầu như không nói nên lời nữa. Trả lời cho câu hỏi, đâu là những cuộc viếng thăm Ngài dự định thực hiện trong những tháng tới đây? Như thói quen, Đức Thánh Cha chỉ trả lời lướt qua và cho biết, đây chỉ là những dự án đang ở trong vòng cứu xét. Ngài nói, tôi chỉ trả lời những giả thuyết. Chương trình dự tính là đến thăm Cộng hòa Trung Phi và Uganda, hai nước trong năm nay. Tôi nghĩ là cuộc viếng thăm sẽ diễn ra vào khoảng cuối năm vì lý do thời tiết, làm sao để thời tiết không bị mưa, làm cho cuộc viếng thăm trở nên khó khăn hơn. Cuộc viếng thăm này hơi bị trễ vì có vấn đề bệnh dịch Ebola. Thật là trách nhiệm lớn khi tổ chức các cuộc tập họp lớn vì có nguy cơ bị lây bệnh. Tại hai nước vừa nói không có vấn đề. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài có thể thăm ba nước Mỹ Châu Latin, dự kiến cho năm nay. Vẫn còn ở trong vòng dự định, đó là Ecuador, Bolivia và Paraguay. Rồi năm tới, tức là năm 2016, nếu Chúa muốn, tôi muốn thăm Chile, Argentina và Uruguay, nhưng chưa dự kiến gì cả. Vì lý do thực tiễn trong việc tổ chức, Đức Thánh Cha loại bỏ giả thuyết, Ngài sẽ đến California để phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra, OFM. Lễ tôn phong sẽ diễn ra trong đền thánh quốc gia ở Washington. Cũng vì lý do tương tự, không có vấn đề từ Mexico đi vào Hoa Kỳ. Tuy rằng, cử chỉ đó có thể có giá trị huynh đệ đối với những người nhập cư. Đức Thánh Cha nói, đi vào Hoa Kỳ từ biên giới Mexico sẽ là một điều đẹp như một dấu chỉ huynh đệ, nhưng bạn biết rằng, đi Mexico mà không đến viếng Đức Mẹ Guadalupe thì sẽ là một thảm trạng, một chiến tranh sẽ bùng nổ. Tôi nghĩ tôi sẽ thăm ba thành phố Hoa Kỳ thôi. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài không đến El Salvador để phong chân phước cho Đức Cha Oscar Romero, Tổng Giám mục San Salvador. Trả lời cho câu hỏi về việc nhiều lần Ngài tố giác nạn tham ô hối lộ, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng đó là một điều ác, một hành động xấu xa, có những hậu quả tai hại. Đó là một vấn đề thế giới, thường ẩn nấp dễ dàng trong các tổ chức, các cơ quan, không kể nơi mỗi cá nhân. Và tệ nạn này thường tạo nên nạn nhân nhiều nhất nơi người nghèo. Điều tương tự cũng có thể xảy ra khi những kẻ thối nát thuộc về giáo hội và ở trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng Francisco kể lại một giai thoại khi Ngài còn làm giám mục ở Buenos Aires. khi hai quan chức chính phủ đến gặp và đề nghị sẽ chuyển một ngân khoản lớn cho những khu phố nghèo mà ngài thành lập, với điều kiện là ngài phải lấy một nửa số tiền đó. Ngài đã mời hai quan chức ấy đi với những lời như sau: tôi nghĩ là giáo hội ngày càng phải nêu gương hơn về vấn đề này, từ khước mọi thứ trần tục. Đối với chúng tôi, những người được thánh hiến, các giám mục, linh mục, nữ tu, giáo dân có lòng tin thực sự, thì sự đe dọa trầm trọng nhất chính là tinh thần trần tục. Thật là điều đau buồn dường nào khi thấy một người thánh hiến, một người của giáo hội, một nữ tu có tinh thần thế gian trần tục như vậy. Thật là xấu, đó không phải là con đường của Chúa Giê-xu, nhưng là của một tổ chức phi chính phủ, viết tắt là NGO, gọi là giáo hội. Đó không phải là giáo hội của Chúa Giê-xu, nhưng là con đường của NGO.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Niềm hy vọng trong khổ đau. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Con người ở đâu và thời đại nào cũng giống nhau. Ở đâu và thời đại nào cũng có tiếng cười. Ở đâu và thời đại nào cũng có nước mắt. Ngày nay, khi thế giới đã thu hẹp thành một ngôi làng nhỏ, con người lại càng liên đới với nhau trong vui buồn hơn. Ngày nay hơn bao giờ hết, giữa không biết bao nhiêu thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, thế giới đang cần có niềm hy vọng. Có lẽ nhu cầu tâm lý, tinh thần và thể lý lớn nhất của con người thời đại là niềm hy vọng. Trong cuốn sách tự thuật có tựa đề Sự tiến bộ của người bác sĩ, bác sĩ chuyên về tim mạch nổi tiếng của Hoa Kỳ là McNeil Wilson đã viết như sau: hy vọng là liều thuốc mà tôi sử dụng hơn bất cứ dược liệu nào. Hy vọng có thể chữa trị hầu như mọi chứng bệnh. Giáo sư Harold Wolff thuộc trường Đại học Y khoa Cornell, Hoa Kỳ cũng đã khẳng định như sau: cũng giống như niềm tin và mục đích cho cuộc sống, hy vọng là một dược liệu. Đây không phải là một khẳng định của niềm tin, mà là một kết luận đã được chứng minh và kiểm chứng một cách tỉ mỉ bởi thí nghiệm khoa học. Nhân loại không thể sống mà không có hy vọng. Tiếc thay, tại một phần lớn trên thế giới ngày nay, con người dường như sống mà không có hy vọng. Cách đây 2000 năm, khi viết thư cho các tín hữu Epheso, Thánh Phaolô đã cảnh cáo rằng nền văn minh La Mã của thời đại ngài là một nền văn minh không có hy vọng. Nhận xét này có thể cũng đúng cho rất nhiều nơi trên thế giới ngày nay. Con người cố gắng sống những cuộc sống bình thường mà không có niềm hy vọng tối hậu, và họ chỉ thấy thất bại khắp nơi. Cuộc sống của người tín hữu Kitô được xây dựng trên chính nền tảng của hy vọng. Họ hy vọng bởi vì họ tin tưởng nơi tình yêu vô bờ bến và thủy chung của Thiên Chúa. Một nhà truyền giáo Mỹ tại Trung Hoa đã kể lại câu chuyện như sau: có một người bán trái anh đào rất tử tế. Một hôm, có một cậu bé dừng lại trước sạp của ông. Nỗi thèm khát hiện rõ trong ánh mắt của cậu bé. Biết đứa bé không có tiền, người bán anh đào liền hỏi: "Cháu có muốn một ít trái anh đào không?" Dĩ nhiên, cậu bé gật đầu, nhưng bỏ đi. Người bán hàng liền gọi nó lại: "Cháu chìa tay ra." Nhưng cậu bé lại không chịu mở lòng bàn tay ra. Người bán trái anh đào lại nài nỉ: "Cháu đưa tay đây." Cậu bé vẫn cứ đứng bất động. Người bán hàng đành phải nắm tay cậu bé, kéo những ngón tay ra và bỏ vào đó những trái anh đào chín mọng. Về sau, khi được mẹ hỏi: "Tại sao con không đưa tay khi ông ta bảo?" Cậu bé giải thích: "Tay con nhỏ quá, còn tay của ông ta thì quá lớn. Làm sao con có thể nhận hết bao nhiêu trái anh đào?" Khi trao ban ân phúc cho chúng ta, Thiên Chúa cũng mở rộng đôi tay của Ngài như thế. Và đôi tay của chúng ta lại quá nhỏ bé để có thể đón nhận tất cả mọi hồng ân của Ngài. Một bài thánh ca Việt Nam nào đó cũng nói lên một ý tưởng tương tự. Tìm con nhỏ bé, chứa sao cho vừa hồng ân của Chúa. Cơn khủng hoảng của thời đại có lẽ cũng là một cơn khủng hoảng ý thức về Thiên Chúa. Con số những người công khai chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa có lẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đa phần thì hoặc là dẫn dưng với Ngài, hoặc chẳng hiểu gì về Ngài khi kêu cầu danh Ngài. Chưa bao giờ chúng ta thấy thế giới nại đến danh Chúa cho bằng ngày nay. Người Hồi giáo kêu cầu và nhân danh Chúa để kêu gọi thánh chiến chống lại kẻ thù. Người Do Thái cũng nhân danh Chúa để loại trừ người Palestine ra khỏi đất nước mà họ tin rằng Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham của họ. Mọi người đều kêu cầu Chúa, nhưng có ai hiểu được tình yêu của Ngài? Một số nhìn vào Chúa như một người cha nghiêm khắc, chỉ chờ đợi cho con cái lỗi phạm để trừng trị chúng. Có người xem Chúa như một vị thần, hoàn toàn bất lực trước sự dữ và bao nỗi bất công trên trần gian này. Với một số khác, Chúa chỉ là một pho tượng dửng dưng và bất động trước bao khổ đau của loài người. Thật ra, Thiên Chúa của Kitô giáo là Thiên Chúa của tình yêu. Chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói của Thánh Gioan Tông Đồ: "Thiên Chúa là tình yêu." Tình yêu của Thiên Chúa không thay đổi. Tình yêu của Thiên Chúa thủy chung. Ngài biết rõ con người là ai, nhưng Ngài vẫn một mực yêu thương con người. Như kinh nghiệm yêu thương của loài người dạy cho chúng ta, đã là tình yêu thì đương nhiên phải là tình yêu tự nguyện. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài, cho nên Ngài đã ban cho con người có tự do để lựa chọn, có khả năng để đáp trả hay để khước từ trong quan hệ với Ngài. Thiên Chúa không muốn có một thứ tình yêu máy móc. Chỉ có một tình yêu tự nguyện mới có thể thỏa mãn được trái tim của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài không thể là kẻ mù lòa trước thân phận của con người. Ngài không thể đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống những mò mẫm và vấp ngã của con người mà không hô lớn lên một lời cảnh cáo. Ngay từ khởi đầu trong cuộc hành trình của con người, Thiên Chúa đã có một kế hoạch giải thoát con người. Chương trình ấy đã được Thiên Chúa thực hiện một cách táo bạo, ngoài sức tưởng tượng của con người, khi trao ban người con một của Ngài để chịu treo lên thập giá. Chúa Giêsu Kitô chính là hiện thân của tình thương cảm của Thiên Chúa. Thiên Chúa thương cảm cho số phận khổ đau của con người, đến nỗi đã hóa thân làm người, hầu cùng chịu đau khổ với con người. Trong 33 năm cuộc sống dương thế, Chúa Giêsu đã đau khổ với con người. Trên thập giá, Ngài đã đau khổ vì con người. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian. Ngày nay, tâm lý học nói với chúng ta rằng, yêu và được yêu là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Thiếu tình yêu là thiếu mọi sự. Sống mà không yêu thương là một cuộc sống không có ý nghĩa. Đó chính là chân lý nền tảng mà Chúa Giêsu đã đến để mặc khải cho chúng ta. Và đó cũng chính là nền tảng để chúng ta tiếp tục hy vọng giữa những mất mát, đổ vỡ của cuộc sống này vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã biết chiến thuật của cơn cám dỗ nằm ở đâu khi ông bà Adam và Eva bị con rắn cám dỗ phạm tội. Hôm nay, chúng ta cùng nhau giải đáp thắc mắc thứ tư: đâu là những hậu quả của tội?
Ở trong cái trình thuật về cám dỗ nói đến hậu quả của tội, nhưng mà nó không mang tính tổng hợp. Còn khi ta đọc toàn bộ câu chuyện đó thì mình nhìn một cách tổng hợp sẽ thấy hậu quả của tội là ở chỗ này, là ở chỗ con người sau khi phạm tội thì đánh mất cái tương quan hài hòa trong mọi chiều kích của đời sống với Thiên Chúa, với chính bản thân, với tha nhân và với cả vũ trụ. Khi phạm tội rồi, người ta đánh mất tương quan với chính Chúa. Bản văn Thánh Kinh mô tả là Chúa đi dạo ở trong vườn địa đàng, nhưng mà Adam Eva sau khi phạm tội thì tìm cách lẩn trốn, rồi đánh mất cái sự hài hòa nơi chính bản thân của mình. Ta không còn cái sự thống nhất nữa. Chính vì thế mà Thánh Phaolô nói, và điều mà Ngài nói là mỗi một người chúng ta cảm nghiệm. Những điều tôi muốn làm thì tôi không làm, và những điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Rõ ràng lương tâm mách bảo đây là điều xấu, ta vẫn làm. Và điều lương tâm mách bảo là tốt, ta không làm. Có một sự chia rẽ ngay nơi chính bản thân của mình. Không còn hài hòa nơi chính bản thân. Không còn sự thống nhất. Đấy là hậu quả của tội. Rồi một hậu quả nữa, đó là trong tương quan, thân thiết nhất là tương quan vợ chồng. Ở trong bản văn Thánh Kinh, dùng có hai động từ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ hai động từ đó rất là hay. Tức là khi Chúa lên án Adam, Eva và con rắn đó, thế thì Chúa nói riêng với bà Eva là thế này: ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, sẽ phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Hai động từ, thứ nhất là thèm muốn và thứ hai là thống trị. Hai động từ này nó diễn tả cái tương quan vợ chồng thay đổi. Thứ nhất đó, không còn phải là tương quan yêu thương phục vụ, mà là tương quan thống trị. Thấy không? Thống trị. Cho nên là người chồng cứ có khuynh hướng là muốn thống trị vợ. Và người vợ có khi cũng có khuynh hướng muốn thống trị chồng ngược lại. Và cái động từ thứ hai là thèm muốn. Cái tương quan của vợ chồng không còn phải là tương quan yêu thương để hiến dâng, mà là tương quan thèm muốn, thỏa mãn, chiếm đoạt, chế ngự. Nó thay đổi. Cái tương quan vợ chồng là một tương quan thân thiết nhất mà bây giờ bị thay đổi, hậu quả của tội. Rồi mở rộng ra là tương quan đối với tha nhân, đối với những người mà mình sống chung. Thì câu chuyện của Cain và Abel đó là một hình ảnh cụ thể nhất. Anh em ruột với nhau, mà ghen ghét nhau, mà đối đầu nhau, mà giết hại lẫn nhau. Đâu còn là anh em ruột nữa. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn bắt gặp cái cảnh đó trong cuộc sống của xã hội. Rồi đến tương quan với vũ trụ thì các anh chị thấy là câu chuyện lụt hồng thủy mà tuần này chúng ta đọc đó, chính là hậu quả của tội đấy. Vũ trụ không còn hài hòa với con người nữa, mà vũ trụ trở thành một sức mạnh hủy diệt con người. Thế cho nên khi ta đọc bản văn Thánh Kinh này, thì bản văn cứ trình bày bằng cái câu chuyện thôi, chứ không có trình bày cái nhìn kiểu thần học tổng hợp. Nhưng mà ta đúc kết lại thì thấy những nét chính nó nằm ở đó.
Con không.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh.
Ngày xưa, có cô bé luôn mong muốn một cuộc sống hoàn hảo. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước. Thượng Đế đề nghị, con hãy đi theo con đường phía trước. Ở đó, có hàng trăm triệu hòn đá lớn nhỏ. Ta cho con kỳ hạn 365 ngày, để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con tìm thấy. Hòn đá càng to, thì ta càng ban cho con nhiều. Nhưng với điều kiện là khi đi qua rồi, con không được quay đầu lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn hòn đá lớn nhất. Cô bé cảm thấy sung sướng và bắt đầu hành trình lên đường tìm kiếm cuộc sống hoàn hảo. Thế nhưng, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ. Chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều. Trải qua nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, và cô cũng đi gần hết con đường. Cô chợt nhận ra, không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì thế, cô đành nhặt vội một hòn đá nhỏ ở ven đường. Quý vị và các bạn thân mến! Cô bé trong câu chuyện trên rất khó để chọn một cuộc sống hoàn hảo, và cô đã bỏ phí nhiều cơ hội. Mỗi người chúng ta cũng đang tìm kiếm những điều hoàn hảo. Một gia đình và người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hay một chiếc xe hoàn hảo. Cuộc sống luôn dành cho ta thời gian và những cơ hội để tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất. cậu học sinh sẽ được kết quả tốt nếu chuyên cần học tập và cố gắng từng ngày. Bác nông dân có được mùa lúa trĩu nặng vì đã cần cù đổ mồ hôi trên cánh đồng. Phải có những tháng ngày chắc chiêu gieo hạt và chăm bón, mới mong thưởng thức hoa thơm trái ngọt. Để có cuộc sống hoàn hảo, điều quan trọng nhất là chúng ta sống trọn giây phút hiện tại, với tất cả nhiệt tâm và trách nhiệm. Chúa Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa đã đến cư ngụ giữa thế gian, để thánh hóa thế gian. Người chính là món quà hoàn hảo của Thiên Chúa Cha. Người luôn hiện diện trong dòng thời gian và lịch sử, trong cuộc đời từng người chúng ta. Cuộc sống như một dòng sông, luôn thay đổi, biến thiên không ngừng. Có lúc, chúng ta cảm thấy phấn chấn tinh thần vì những thành công may mắn. Cũng có lúc, lòng ta nặng trĩu vì bao nỗi lo âu. Cho dù niềm vui hay nỗi buồn, sum họp đầm ấm hay chia ly cách trở, ở trên đỉnh cao vinh dự hay chốn vực sâu khổ nhục, tất cả đều không nằm ngoài sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Chỉ khi nào nhận ra chân lý ấy, chúng ta mới thực sự có được cuộc sống hạnh phúc. Thiên Chúa luôn có kế hoạch cứu độ hoàn hảo, dành sẵn cho mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta nhận ra và đáp lại niềm mong đợi nơi Thiên Chúa. Nói như Thánh Phao-lô Tông Đồ đã xác tín, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế, thì không có ai hoặc hoàn cảnh nào có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Người. Trong thánh lễ, khi lãnh nhận mình Thánh Chúa, là chúng ta lãnh nhận sức sống thần linh, để trở thành bất tử và được sống mãi trong ân sủng của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã khẳng định, tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đức Giêsu đã dùng bánh là lương thực cho thế giới loài người, để dẫn chúng ta từ đời sống vật chất sang đời sống thần linh. Hằng ngày, Chúa vẫn đến viếng thăm chúng ta, không chỉ một lần trong thánh lễ, nhưng trong từng giây phút, từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Điều đó làm cho chúng ta hạnh phúc. Đối với Thánh Thomas Aquino, hạnh phúc không phải là một cảm xúc, nhưng là một hoạt động, là sống sự trọn vẹn con người hữu thể của chúng ta, nên trọn vẹn là mình. Hạnh phúc chính là lúc chúng ta biết mở lòng mình ra, sống cho và sống vì người khác. Và chúng ta chỉ thực hiện được ước nguyện ấy khi noi gương Đức Giêsu, trở về hiệp nhất trọn vẹn nơi Người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến thân chịu chết để trao ban cho loài người sự sống viên mãn. Xin cho chúng con biết sống gắn bó và thực hành những lời Chúa dạy, hầu tận hưởng nguồn hạnh phúc đích thực mà chúng con hằng khao khát. Amen.
Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loáng máu đào, ôi lưỡi đồng còn loáng vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào ngày đóng đinh xưa, trên đăng nào ngày uống say sưa, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với ngài, xin cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.